mẹ vui bên lũ con ngoan, ước mẹ cha mãi bên ta suốt đời.
Xuân về nâng chén đầy vui cho một nhà cuộc sống đẹp tươi. Xuân xuân về ta trước đầu năm, xuân xuân về rộn ràng.
This is Radio Saigon, Pecan Grove, Houston, and Dallas, Fort Worth.
Đây là đài phát thanh Sài Gòn phát thanh trên hai làn sóng 900 AM Houston và 1600 AM Dallas. Mở đầu chương trình là quốc ca Việt Nam.
Chào quý thính giả. Nhóm thực hiện chương trình hôm nay xin kính chúc quý thính giả một ngày mới bình an, để mỗi gặp gỡ của mỗi người với mọi người là một niềm vui chung. Ước mong chương trình hôm nay đồng hành với quý thính giả từ giây phút đầu ngày, để chúng ta cùng bước vào một ngày mới trong tình nhân ái, cảm tạ, tha thứ và đem niềm vui, bình an cho những người chúng ta gặp gỡ trong ngày.
Kính thưa quý thính giả, bây giờ là 7:04 sáng ngày thứ Sáu, ngày 16 tháng 2 năm 2018, cũng là ngày mùng 1 Tết Mậu Tuất. Từ Houston, Texas, nhóm thực hiện chương trình Chào Bình Minh Đài Sài Gòn,
Đăng Khoa
và Khôi Nguyên trân trọng kính gửi lời chào đến tất cả quý thính giả. Cũng nhân đây xin chúc quý vị một năm mới vạn sự như ý, thành công và tấn tài tấn lộc, và cũng như rằng là sức khỏe dồi dào. Và đó cũng là những điều chúc dành cho anh Quang Hưng và cô Thu Nga. Anh Quang Hưng, hôm nay mùng 1 mà lại là thứ 6 nữa anh Quang Hưng ơi.
Vâng, đúng như vậy. Hôm nay ngày thứ 6 và cũng là ngày mùng 1 Tết. Trân trọng kính chào toàn thể quý tín giả, anh Khôi Nguyên và anh Đăng Khoa, chị Thu Nga. Tối ngày hôm qua khi mà giao thừa xong, chị bồng nàng Xuân vào nhà chưa?
Thu Nga xin kính chào quý tín giả, chào Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng. Những người mà lớn tuổi thì bồng ông Phúc vào nhà, những người trẻ tuổi giống Đăng Khoa, Khôi Nguyên và Quang Hưng thì bồng thiếu nữ vào nhà. Nhưng mà ngày hôm qua, cái thời tiết đón giao thừa trời ấm áp lắm, thích lắm. Chúng tôi cũng đi chùa và cũng đi xin lộc đầu năm, về tới nhà thì cũng tới 2 giờ mấy, 3 giờ sáng. Và hôm nay ngồi ở đây để chúng ta gửi lời chúc mừng năm mới đến cho toàn thể thính giả. Và cảm ơn thính giả đã ủng hộ chúng ta suốt cả một năm qua. Và xin vẫn tiếp tục ủng hộ như vậy. Và chúc một câu rất là ngắn gọn, đó là vạn sự như ý. Cái câu chúc này hơi tham lam một chút xíu, nhưng nó mới bao gồm hết tất cả mọi thứ. Ngày hôm nay thì không có ấm giống như ngày hôm qua nữa, nhưng mà không đến độ nào. Bây giờ là 63 độ, cao nhất là 58, và buổi tối là 43. Gió thổi khá mạnh, 19 dặm một giờ, và ngày hôm nay có thể là có 20% mưa, cho nên là có mây nhiều. Ngày mai thì mưa đứt đuôi con nòng nọc tới 90% mưa, và nhiệt độ sẽ ấm hơn, 65-44. Và ngày Chủ nhật thì có thể là có thunderstorm, có sấm sét ở một vài nơi, và nhiệt độ cũng không xê xích mấy, và mưa là 50%, nhiệt độ là 61-60. Nhưng mà tới ngày đầu tuần sau thì chúng tôi cũng thấy hơi cao cao, rồi cứ cao rồi nó thấp như vậy. Chúc mừng năm mới, Đăng Khoa ở bên đó như thế nào?
Dạ vâng, bên đây thì ngày hôm qua thời tiết cũng rất là tuyệt vời, không có quá lạnh, và buổi tối thì xuống cũng tương đối khá là mát mẻ, thì cũng có rất là nhiều người ngày hôm qua cũng đã đón giao thừa và sau đó thì đi hái lộc đầu năm tại những cái chùa ở Houston. Đêm qua mở cũng rất là trễ. Và ngày hôm nay đúng như vậy, chỉ có 30% cơ hội mưa, không nhiều, có thể gọi là mưa xuân đầu năm cũng rất là may mắn. Và bên ngoài là 70 độ lúc này, lên cao cho hôm nay sẽ là vào khoảng 76. Gió theo hướng Tây từ 5 cho tới 10 dặm một giờ. Và buổi tối thì cũng xuống cũng khoảng chỉ có 57-58, nói chung là nhiệt độ ngày hôm nay rất là tuyệt vời. Và qua ngày mai thứ Bảy thì phần trăm cơ hội mưa lại tăng lên là 50%. Nhiệt độ thì có giảm xuống đôi chút, tuy nhiên cũng không có phải là quá lạnh cho ngày mai. 69 cao nhất và buổi tối xuống thấp là 56.
Và kính thưa quý vị, chuyển qua phần điểm báo địa phương, thì sáng nay tờ Houston Chronicle dành bản tin đầu tiên. Và bao gồm, đó là bản tin bao gồm hai phần tin nhỏ nói về những chi tiết liên quan đến vụ nổ súng tại một ngôi trường trung học ở Florida, được thực hiện bởi một cựu học sinh của trường này đã giết chết 17 người tại đó. Thì cuộc đời của đối tượng đã nổ súng thì cho biết rằng là hắn có một niềm đam mê về súng ống, cũng như rằng là thường chán đời và thường xuyên gây ra những vấn đề rắc rối. Và bản tin nhỏ kế tiếp thì cho biết rằng là các ngôi trường học tại Houston thì các giới chức tại đây bắt đầu lo lắng về vấn đề an ninh, cũng như rằng là tăng cường an ninh và đưa ra các biện pháp để mà đối phó với những điều có thể xảy ra đối với các học sinh của ngôi trường. Thì lát đây thì Khôi Nguyên cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Và kế đến là một bản tin liên quan đến việc ba đề xuất về di dân đã thất bại. Và vì thế, Thượng viện đã trao số phận của chương trình DACA vào trạng thái rằng là lấp lửng, không ai biết nó sẽ đi về đâu. Và điều đó sẽ rất là nguy hiểm cho những Dreamer, tức là những người nhập cư vào Hoa Kỳ từ khi còn nhỏ một cách bất hợp pháp. Thì lát nữa đây, Đăng Khoa cũng sẽ trình bày trong phần tin chi tiết. Kế tiếp cũng là một bản tin đã được trình bày trong ngày hôm qua, nhưng hôm nay nối tiếp. Thì bản tin cho biết rằng là thị trưởng của thành phố Houston là ông Sylvester Turner đã lựa chọn CFO của cơ quan về vấn đề du lịch cũng như tổ chức các sự kiện là bà Brenda Bazin. Thì bà này được đề xuất vào vị trí đứng đầu của cơ quan Houston First trong một cuộc họp diễn ra trong ngày hôm qua. Và nếu được hội đồng thành phố chấp thuận, thì bà này sẽ thay thế cho bà Dawn Ulrich, người đã bị sa thải và nghỉ hưu trong ngày thứ Ba vừa qua. Và cuối cùng là một phần tin liên quan đến vấn đề năng lượng, sử dụng năng lượng của gió tại Oklahoma. Thì đã có một số căng thẳng khi mà kế hoạch đánh thuế năng lượng tái tạo đã bị thất bại. Và vì thế, kỹ nghệ về gió ở Oklahoma đang đứng bên bờ vực rất căng thẳng. Và đó là tất cả những phần tin chính trên tờ Houston Chronicle sáng ngày hôm nay. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, vụ nổ súng của ở thành phố tại miền nam của Florida trong một trường trung học vẫn là cái bản tin chính và chiếm hơn một phần nửa trên tờ Dallas Morning News sáng ngày hôm nay. Và theo lời cảnh sát thì nghi phạm đã tự thú là sau khi giết người xong thì hắn có đi bộ đến nhà hàng Subway mua một ly nước. Thủ phạm trong một cái vụ được xem là nổ súng giết người tệ hại nhất tại trường học trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ đã tự thú với lại cảnh sát là sau khi hắn vào trường bắt đầu nổ súng bắn vào các học sinh khi mà hắn nhìn thấy ở trong hallway và trong công viên nhà trường. Nicholas Crew, 19 tuổi, đã đến trường học này bằng Uber vào buổi trưa ngày hôm thứ Tư và hắn đi thẳng vào trường trung học và nổ súng. Sử dụng loại súng R-15, tức là loại súng bắn tự động. Và câu chuyện khác cho hay là sau khi một gã đàn ông nổ súng bắn chết người tại Las Vegas, những người đi coi nhạc bằng một cái loại súng tấn công và được sửa lại giống như là một loại súng máy, thì các nhà làm luật của cả hai đảng cho hay là họ sẽ hành động nhanh chóng để có thể cấm không có bán các loại bump stock, tức là cái thiết bị để có thể sửa chữa súng bắn tự động thành súng máy. Sau cái vụ nổ súng tàn sát tập thể tại một ngôi nhà thờ ở Sutherland Springs thuộc tiểu bang Texas, thì nhân vật số 2 thuộc đảng Cộng Hòa là Thượng nghị sĩ John Cornyn của tiểu bang Texas cũng hứa rằng là sẽ cần phải có hành động, nhất là việc củng cố về cái hệ thống kiểm tra lý lịch. Nhưng cho tới nay thì Quốc hội chẳng làm gì hết. Và cuối cùng thì Thượng viện đã để cho hàng trăm những cái Dreamer di dân không biết phải hành động như thế nào về những cái dự luật mà họ bác bỏ lẫn nhau để có thể cứu họ tiếp tục ở lại không có bị trục xuất và bảo đảm gia tăng về vấn đề an ninh biên giới. Nhưng mà cả hai bên Thượng nghị sĩ và Tổng thống Donald Trump vẫn chưa đồng ý với nhau. Và ông Don Carter là một trong những cái người đã đưa đội Dallas Mavericks đến thành phố này và ông đã làm chủ trong suốt 16 năm. Vào tối ngày hôm qua đời ở tuổi 84, ông thường nói rằng đội Maverick như là một món quà mà ông hứa cho người vợ yêu quý là bà Linda Joe. Đó là những bản tin được đăng trên trang nhất trên tờ Dallas đăng khoa.
Dạ vâng, xin cảm ơn Quang Hưng. Và đúng như vậy thì sáng hôm nay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle thì cái bản tin liên quan đến việc Thượng viện Hoa Kỳ ngày hôm qua 15 tháng 2 đã không có được thêm bất cứ những cái thay đổi mới nào về dự luật để mà bảo vệ những người nhập cư Dreamer, tức là những người mà đến Hoa Kỳ bất hợp pháp ngay khi còn nhỏ và không đạt đủ 60 cái coi như là biểu quyết cần có để có với cả 4 đề xuất. Trong đó có một dự luật được Tổng thống Donald Trump ủng hộ cũng như là 2 dự luật của lưỡng đảng. Và quyết định của Tổng thống Trump vẫn đang được xem xét lại bởi tòa án và đã khiến cho tương lai của khoảng 690.000 Dreamer gần như là không có chắc chắn. Thì trong số 690.000 người này thì có khoảng 124.000 người ở Texas, riêng ở thành phố Houston là 80.000 người. Và ngoài ra thì kế hoạch giảm bớt cái số lượng Dreamer của thì cũng đang được một số dân biểu của Thượng viện coi là một bước đột phá của đảng. Và tuy nhiên thì đã gặp rất là khó khăn vào ngày hôm qua. Mặc dù là những cái người để Tổng thống Donald Trump ngày hôm qua cũng nói thêm rằng là để mà đạt được thỏa thuận đối với những cái người Dreamer của DACA thì phải chấp thuận 2 cái yêu cầu của ông. Thứ nhất là việc kết thúc cái việc mà có được visa theo cái chương trình sổ số dành cho những người nhập cư từ các quốc gia khác, cũng như là nên có một vài sự thay đổi hạn chế đối với cái việc bảo lãnh theo gia đình. Và Tòa Bạch Cung đã đe dọa cái phủ quyết biện pháp thay thế và nói rằng là nó không có đủ để mà đi xa và khuyến khích có thể làm cho cái tình trạng bất hợp pháp nguy hiểm và nhiều hơn nữa. Và Tòa Bạch Cung nói thêm rằng là chính sách này có thể sẽ gây tổn hại cho quốc gia và các giới chức chính quyền cũng đã đưa ra một điều khoản nhằm tập trung vào nỗ lực coi như là cưỡng chế đối với những người nhập cư bất hợp pháp vào tháng 7 năm ngoái. Được hỗ trợ bởi lãnh đạo của Dân Chủ Thượng viện Chuck Schumer, thì kế hoạch lưỡng đảng đã nhận được 54 phiếu bầu, 6 phiếu bình chọn trong số 60 phiếu cần thiết. Và có còn lại thì những cái người dân biểu khác của Thượng viện đã không có bỏ phiếu. Ngoài ra thì được biết thêm rằng là nó sẽ cung cấp khoảng 25 tỷ Mỹ Kim tiền tài trợ cho bức tường dọc biên giới giữa Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ. Và sẽ có các cái khó khăn hơn, những cái giấy tờ khó khăn hơn đối với những cái Dreamer, là những người mà đến Hoa Kỳ bất hợp pháp từ nhỏ để có thể trở thành công dân Hoa Kỳ trong tương lai. Và ngoài ra thì nó cũng gồm có những cái hạn chế khác về cái vấn đề bảo lãnh nhập cư mà đảng Dân Chủ vốn đã phản đối rất là nhiều từ đảng Cộng Hòa từ trước tới đây. Thì một nhà phê bình của Tòa Bạch Cung đã chỉ ra rằng là sẽ không thể thực hiện được và có thể là vi hiến để mà từ chối và bác bỏ chương trình DACA đối với những cái Dreamer, và đặc biệt là đối với những cái bậc phụ huynh, cha mẹ đã đưa con cái của họ vào Hoa Kỳ khi mà các em còn nhỏ, để sau này các em có thể trở thành công dân Hoa Kỳ và bảo lãnh ngược trở lại những người này. Và ngoài ra thì một vấn đề nữa đã được nói đến ngày hôm qua, đó là với việc mà có được cái thỏa thuận với DACA thì có thể sẽ bỏ qua một cái vấn đề khác, đó là cái việc cưỡng chế đối với những người nhập cư vào Hoa Kỳ bất hợp pháp tại biên giới của Hoa Kỳ và Mỹ Tây Cơ, bởi vì không đủ số tiền để mà có thể thực hiện. Và Bộ Nội an Hoa Kỳ cho biết trong một tuyên bố rằng là đề xuất của lưỡng đảng có thể bắt đầu cho sự chấm dứt của việc cưỡng chế những người nhập cư bất hợp pháp của Hoa Kỳ và tiếp tục tăng lên số lượng này trong những thời gian tiếp theo. Xin quay trở lại với cô Thu Nga.
Cảm ơn Đăng Khoa. Thưa quý vị, công ty xây cất phải đối diện với cái số tiền phạt là 1.5 triệu cho việc chặt cây cối nhiều hơn là mức được cho phép. Một trong những vụ vi phạm chặt cây và bị phạt nặng nhất kể từ khi luật này bắt đầu thi hành từ năm 2009. Công ty có cơ sở ở Arlington, đó là D.R. Horton, và công ty xây nhà lớn nhất nước đã phá cây trong cái khu vực 51.5 acre ở phía đông của Fort Worth quá giới hạn được cho phép. Horton đang build trong cái khu vực phát triển 219 căn nhà tại Randall Mill Road phía bắc của John T. White Boulevard, được gọi là Trinity Oaks. Và theo website của nó thì cái sự phát triển sẽ có khuynh hướng là nới rộng và mục đích cho những người đầu tiên mua nhà. Toán nhân viên đang làm việc tại khu vực, nhưng mà việc xây cất nhà không thể bắt đầu được nếu mà sự việc vi phạm và bị phạt này chưa được giải quyết. Công ty này đòi hỏi Urban Design Commission của thành phố một sự tha thứ, vì theo những gì được nhân viên có thẩm quyền nói, đó là sự lầm lẫn của contractor. Horton xin được hoàn lại một số tiền và cho họ cái số tiền còn lại trả ít hơn. Và sự việc này của D.R. Horton đã ra một thông cáo vào ngày hôm qua nói rằng họ rất ân hận sự việc nhầm lẫn đã phá hoại quá nhiều cây ở cái khu vực phát triển Trinity Oaks, và họ hứa là sẽ hợp tác với City để có thể sửa đổi sự việc như thế nào. The Commission được định thời gian cho hearing vào lúc 10 giờ sáng ngày 22 tháng 2 tại City Hall. Và những khu vực bị ảnh hưởng là một phần của East Cross Timber của 26.000 square miles Cross Timbers Forest Ecosystem, nơi có nhiều cây thuộc là Blackjack Oaks và cây Post. Nhiều cây đã sống hơn cả trăm năm. Nhân viên của City nói Commission phải khước từ cái việc mà đòi hỏi hoàn trả tiền và đòi hỏi Horton phải trồng lại những loại cây khác. Loại cây Post và Blackjack Oaks không có trên thị trường hiện giờ, nhưng có thể thế vào những loại cây có giá trị. Những loại cây này đã được thành phố bảo vệ ở phía đông của thành phố. Và công ty Horton nói việc này là do lỗi lầm đánh giá của contractor. Và trong tháng 1, công ty này đã nói là chưa với chuyên viên Wall Street là họ trông đợi cái lợi tức của năm 2018 là 16.3 tỷ. Trở lại với Khôi Nguyên.
Kính thưa quý thính giả, hôm nay ngay trên trang nhất của tờ Houston Chronicle có một phần tin liên quan đến vụ nổ súng tại Florida của một tay súng là một học sinh cá biệt 19 tuổi của ngôi trường, đã khiến cho 17 người đã bị thiệt mạng. Thì mặc dù sự kiện này xảy ra tại Florida, nhưng các giới chức của những ngôi trường tại thành phố Houston thì đều đã cảm thấy lo lắng. Họ lo lắng vì đã có rất nhiều những trường hợp các học sinh, các sinh viên thì họ thấy rằng là những cái người mà cá biệt, những học sinh cá biệt như vậy thì thường thì tỏ ra là bị cô lập, và đây là những đối tượng rất là dễ bỏ lớp học, không theo học nữa, hoặc rất là dễ tức giận. Và các giáo viên cũng như các sinh viên tại trường Đại học Houston đã đưa ra một cái bài thảo luận về vấn nạn bạo lực trong trường học và cách để giúp cho những học sinh có nguy cơ cao trong vấn đề thực hiện các vụ xả súng. Thì trong một buổi học ngày hôm qua, thì đây là một trong những cuộc hội thoại đã diễn ra trên khắp các khu vực của thành phố Houston trong ngày hôm qua. Tức là một ngày sau khi tay súng 19 tuổi đã giết chết 17 người tại một trường trung học ở Florida. Các giới chức thực thi pháp luật cũng như các viên chức của nhà trường đã tăng cường an ninh. Và hai trường học thì cũng đã có những phản ứng trước những cái mối đe dọa tiềm ẩn khi mà thành phố cho biết rằng là họ cũng đã sẵn sàng đối mặt với một cái bi kịch hoặc là về một cái vụ nổ súng hoặc là về một hành động giết người hàng loạt mà không hiểu được lý do, thì tất cả đều đã sẵn sàng để đối phó với những thảm họa như vậy. Các viên chức của khu vực Houston thì đã tăng cường an ninh tại các trường học khác nhau. Thí dụ như rằng là các học khu Clay, Humble, Tomball, Spring và Cypress, Fairbanks thì đều đã có các cuộc tuần tra thường xuyên của các nhân viên công lực. Các nhân viên cảnh sát của học khu Fort Bend thì đã gia tăng tuần tra trong các trường học trong tuần này. Khu học chính Houston thì yêu cầu các hiệu trưởng của các trường phải xem lại các kế hoạch nếu để mà đối phó với nếu mà có một cái vụ nổ súng tương tự như vậy xảy ra và các hành động phối hợp với các cơ quan thực thi pháp luật tại địa phương. Nhiều quận hạt thì trước đây đã bắt đầu chuẩn bị đối phó với những cái vụ nổ súng hàng loạt như vậy kể từ sau vụ thảm sát vào năm 1999 tại một trường trung học ở Colorado khiến cho 12 sinh viên, 12 học sinh và một giáo viên đã bị thiệt mạng. Bên cạnh đó, thì một vụ sau kể từ sau vụ Sandy Hook khiến cho 20 học sinh cũng như 6 nhân viên của trường đã bị thiệt mạng vào năm 2012, thì đã có thêm những cái biện pháp an ninh được bổ sung thêm. Những người khi mà đến thăm hoặc là đến để mà có chuyện gì khi mà đến các ngôi trường tại khu vực Houston thì thường phải gặp một cái hệ thống video đặt ở trước các cửa để mà bấm vào đó, thì khi các nhân viên an ninh họ thấy mặt những người này thì họ mới mở cửa để mà họ có thể vào trường. Gần như mọi ngôi trường thì đều có những cái nút panic, tức là những cái nút mà khi mà bấm vào đó thì cảnh báo và chuông báo động sẽ reo lên và các học sinh sẽ tìm nơi trú ẩn. Một số quận hạt thì đã thay thế những cái cửa sổ bằng kính chống đạn. Khu học chính Auden thì mỗi trong số 76 trường học thì đều có các máy dò kim loại và học sinh từ lớp 6 đến lớp 12 phải được kiểm tra trước khi vào các trường học. Tại khu học chính Cypress thì các nhân viên cảnh sát thì đóng đô trực tiếp tại các trường học của khu học chính. Một người thì được bổ nhiệm để mà đi tuần tại mỗi trường trung học. Và các cảnh sát cũng sẽ tuần tra thường xuyên như là một hoạt động tại các học khu. Cứ một vài tháng thì các sinh viên, các nhân viên cũng như các cảnh sát sẽ thực hiện các đợt tập huấn cho những tình huống xấu nhất. Thí dụ như là thiên tai, thí dụ như là có kẻ lạ xâm nhập vào trường hoặc là có một tay súng nổ súng và tình trạng bạo lực gần đó. Nói chung các giới chức của thành phố Houston, đặc biệt là các trường học, thì bây giờ đang gia tăng các biện pháp an ninh tối đa để nhằm đối phó lại với những trường hợp xấu nhất khi mà có một vụ nổ súng giết người hàng loạt xảy ra trong các trường học ở thành phố Houston. Trở lại với anh Quang Hưng.
Cảm ơn anh Khôi Nguyên. Thưa quý vị thính giả, ông Phó Tổng thống Mike Pence sẽ có chuyến công du đến vùng biên giới tiểu bang Texas và Mỹ Tây Cơ vào sáng sớm ngày hôm nay. Với ông Thượng nghị sĩ Ted Cruz trong chuyến đi thăm viếng tiểu bang Texas 2 ngày, trong đó bao gồm là một cuộc gây quỹ tại thành phố Dallas để bảo vệ cho một số các dân biểu thuộc đảng Cộng Hòa hiện đang gặp đối thủ mạnh. Chuyến viếng thăm tại thành phố McAllen nhấn mạnh về những đòi hỏi của chính phủ hiện nay là cần phải xây cất một cái bức tường ở biên giới và cải tổ về chính sách di trú. Quốc hội hiện nay đang vật lộn với lại số phận của các di dân trẻ được đưa đến Hoa Kỳ bất hợp pháp. Trong một chuyến công du này bao gồm thứ nhất là về vấn đề chính thức thăm viếng tiểu bang Texas và về vấn đề chính trị nữa. Tại khách sạn Omi ở thành phố Dallas vào ngày mai thứ Bảy, ông Pence sẽ gây quỹ cho Ủy ban Quốc hội thuộc Đảng Cộng hòa Toàn quốc. Ông sẽ cùng chung với lại hai vị dân biểu khác tại thành phố Dallas là ông Pete Jackson và ông cựu chủ tịch của Ủy ban là ông Jeff Hensarling. Ông Hensarling và ông Penn là hai người bạn thân trong lúc ông phó tổng thống còn là dân biểu tại Hạ viện. Ông Hensarling sẽ về hưu trong năm nay. Tuy nhiên ông Sexton là nằm trong số các vị dân biểu hiện nay mà đảng Dân Chủ đang nhắm tới để hạ bệ. Ông Penn đã từng ký nhiều tấm chéc để mà ủng hộ cho Ủy ban Hành động Chính trị trong những thời gian gần đây cho ba vị dân biểu của tiểu bang Texas, trong đó bao gồm ông Sexton, ông Gil Hurd ở thành phố San Antonio và ông John Cuberton ở thành phố Houston. Tất cả những cái số phận hiện nay của các vị này đang gặp những đối thủ rất mạnh của đảng Dân Chủ trong năm nay, với cái chiến thuật của cả hai đảng là sẽ chiếm lại về Hạ viện cũng như là Thượng viện. Đặc biệt là người ta chú ý đến cái cuộc bầu cử giữa mùa thì luôn luôn là đảng cầm quyền bị mất ghế. Trong khi đó thì ông Trump hiện nay vẫn còn đang được sự ủng hộ khá mạnh của người cuộc đảng Cộng Hòa tại tiểu bang Texas và một số những cái tiểu bang khác. Nhưng mà tính chung trên toàn quốc thì Tổng thống Donald Trump vẫn là một vị Tổng thống được xem là có tỷ lệ không có ủng hộ ông nhiều nhất trong lịch sử cận đại của Hoa Kỳ. Vào sáng sớm ngày mai thứ Bảy thì ông Penn sẽ có một buổi diễn thuyết tại khách sạn Sheraton Dallas trong một buổi được tổ chức bởi American First Policy. Đây là một cái nhóm được thực hiện để nhằm ủng hộ cho những chiến thuật của Tổng thống Trump. Ông dự trù sẽ nhấn mạnh về một số những cái luật mới hiện nay trong cái cố gắng là giảm thiểu một số những cái luật của chính phủ đang chằng chéo. Và đồng thời ông cũng sẽ ủng hộ về lời kêu gọi của Tổng thống Trump là sẽ đầu tư vào hạ tầng cơ sở. Và ông cũng sẽ được tham dự chung là ông giám đốc của Bộ Lao động là ông Alexander Acosta. Về vấn đề mà vận động cho hạ tầng cơ sở thì nhận được sự ca ngợi bởi bà thị trưởng của thành phố Fort Worth Betsy Price. Nhưng mà nhận được sự lặn lùng của một số các vị lãnh đạo khác, trong đó bao gồm có ông thị trưởng ở thành phố Dallas là ông Mike Rowling. Ông Penn sẽ đã từng có những cái chuyến đi chính thức thăm viếng tiểu bang Texas với tư cách là phó tổng thống, trong đó bao gồm ông đã đến giúp đỡ dọn dẹp những mảnh vụn cũng như là rác rưởi cũng như là an ủi các nạn nhân trong cái vụ lụt vừa qua sau cái trận bão Harvey đánh vào thành phố Houston. Anh Khương Nguyên.
Và kính thưa quý thính giả, đến đây thì chúng tôi xin tạm ngưng để gửi đến quý vị tin tức riêng biệt của mỗi vùng. Xin tạm chào anh Quang Hưng và cô Thu Nga tại Dallas.
Vâng, chào anh Khô Nguyên, Đăng Khoa. Thưa quý vị thính giả, hôm nay là ngày thứ 6, ngày 16 tháng 2 năm 2018, nhằm vào ngày mùng 1 Tết, năm Mậu Tuất. Chương trình của chúng tôi mở đầu vào lúc 7 giờ là phần đại hiệu chào cờ, dự báo thời tiết, điểm tin đọc báo và tin giao thông. Tiếp theo là phần chào Bình Minh và Nhật báo truyền thanh. 9 giờ rưỡi là phần kinh tế và thị trường. 11 giờ là công dân Việt Mỹ. 12 giờ là phần tin tức. Sau đó là bình luận. Vào lúc 2 giờ là chương trình Garage, 3 giờ là chiếc xe vào bạn và 5 giờ là phần tin tức và Nhật báo truyền thanh. Quý vị có thể nghe chúng tôi bằng app trên tất cả các loại phone, hoặc là quý vị có thể ghé vào trang web của chúng tôi, địa chỉ saigondallasradio.com, hoặc nghe chúng tôi bằng điện thoại qua số 425-585-1563.
Vâng, và ngày hôm nay thì quý vị vào lúc 10 giờ sáng hôm nay thì xin mời quý vị cùng gọi vào để chúc Tết. Hôm nay là ngày mồng 1 Tết. Số điện thoại để quý vị gọi vào là 817-899-4110 để mà gửi lời chúc Tết đến bạn bè, người thân trong gia đình của quý vị. Quang Hưng thấy là hồi xưa người ta hay gửi thiệp. Bây giờ đó thì người ta gọi toàn là gửi thiệp bằng text, bằng email. Thành ra cái cách mà tốt nhất, mà dễ dàng và rất là dễ thương đó là gọi vào làn sóng 1600 AM để chúc Tết, phải không Quang Hưng?
Đúng như vậy. Có một số quý vị đó thì không có phone hoặc là không có dám nhận bằng phone, là bởi vì chỉ biết là khi mà gửi một cái tin nhắn trong đó có những cái đoạn video rất là đẹp, nếu mà mình bấm vào đôi khi cũng có kẻ gian họ sẽ gửi theo những cái virus, cho nên đó là chắc ăn nhất là gọi điện thoại vào đài chúc Tết, không có bị virus, không có gì hết. Vâng, sáng ngày hôm nay thứ 6 thì cũng là cái ngày bắc cầu, cho nên là đường xá cũng khá là tốt, không có gì trở ngại hết. Vâng, chị Thu Nga.
Vâng, như vậy đó thì quý vị nhớ là enjoy ngày hôm nay, trời cũng không có nóng lắm mà cũng không có lạnh lắm. Tuy nhiên, đi ra ở ngoài đường thì quý vị nhớ mang một cái ô để đi du xuân. Và xin quý vị tiếp tục giữ làn sóng, chúng tôi sẽ trở lại sau một vài quảng cáo thông tin thương mại.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.